con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã bao lần hoang phí thời gian, đã bao nhiêu lần con sống vội vàng và sống khép mình dạ như câm điếc. Thì hôm nay đây con nguyện đoan hứa, nguyện nghe lời Chúa âm thầm dạy con, đời lời của Chúa sáng ngời lòng con.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đi, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai trong chúng ta là những người vô tội? Xin giơ tay. Coi là người vô tội không ạ? Có không? Ai trong chúng ta đây là những người thánh thiện đạo đức? Xin giơ tay. Có không? Có không? Vậy thì chúng ta xác tín được một điều, đó là chúng ta đều mang trong mình thân phận của con người tội lỗi. Sinh ra ta đã mang tội rồi. Tội gì? Tội tổ tông, tội nguyên tổ. Rồi thì cái mầm tội ấy nó cứ lớn lên, nó cứ lớn lên. Cho nên tự ta không thể nào giải thoát mình khỏi cái ách tội lỗi ấy được. Ta không giải thoát được. Và chính vì vậy, mời anh chị em chúng ta nhìn lên cung thánh. Ta nhìn thấy hang Bethlehem và ta nhìn lên bầu trời đen lấp lánh một vài ánh sao ấy, ta đọc được lời của Chúa. Mời anh chị em cùng đọc. Mời anh chị em cùng đọc to lên. Vâng, ngôi lời đã làm người. Ngôi lời là ai? Ngôi lời là ai? Chúa Giêsu. Ngôi lời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa đã xuống làm người. Mà đã làm người như vậy thì cũng phải chấp nhận cái thân phận của con người như chúng ta. Đó là yếu đuối, đó là chịu mọi cái chi phối của thời tiết, của không gian, của vật lý, chịu tất cả mọi đàng. Như chúng ta đã là con người thì Chúa cũng cảm nghiệm được thế nào là đói, thế nào là khát, thế nào là buồn, thế nào là lo, thế nào là bị bỏ rơi. Có lúc mà trong thân phận con người ấy, Chúa phải nói với cha mình rằng: lạy cha, xin cất chén đắng này ra khỏi con. Có lúc trong thân phận con người ấy bị treo trên cây thập giá, trong cái giây phút cuối cùng mà Đức Giêsu cũng cảm nghiệm thấy được rằng: lạy cha, sao cha nỡ bỏ con. Đức Giêsu mang lấy thân phận con người như chúng ta mọi đàng, chỉ duy nhất một điều, đó là Ngài. Đó là Ngài giống ta mọi đàng. Ta đói, Ngài cũng đói. Ta khát, Ngài cũng khát. Ta buồn, ta vui. Ta cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cô độc, cô đơn, Ngài cũng có cái cảm giác ấy. Nhưng mà duy nhất một điều thôi mà Đức Giêsu không có, mà mỗi người chúng ta đều có, đó là tội. Ngài không có tội, nhưng mà Ngài lại chấp nhận như là một kẻ có tội. Ngài xuống tận đất thấp, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Ở giữa chúng ta để làm gì thưa anh chị em? Để cảm thông. Để cảm thông với chúng ta, để chia sẻ với chúng ta mọi nỗi lo lắng, mọi cái buồn phiền, mọi cái lo âu, để đồng hành với chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống, và nhất là để gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại từ Adam cho đến người cuối cùng ngày tận thế. Chúa gánh lấy tất cả tội của Ngài mà đưa lên cây thập tự. Ngài đã nhận lấy vào mình hết rồi. Ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của ta, Ngài cũng đã gánh lấy. Vậy thì thưa anh chị em, vấn đề còn lại là gì? Vấn đề còn lại là mỗi một người chúng ta, mỗi một người chúng ta có mở lòng ra để mà đón nhận ơn cứu độ đấy hay không? Mỗi một người chúng ta có mở lòng ra để mà đón nhận ngôi lời đã làm người ở giữa chúng ta hay không? Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một cái điều bi đát: người đến nhà gia nhân người mà gia nhân người đã không tiếp đón người. Gioan Tẩy Giả nói: có một đấng ở giữa các ông mà các ông đã không nhận ra người. Ngày hôm nay anh chị em nghe bài tin mừng, những người luật sĩ, những người biệt phái, họ là ai? Họ là những người học rộng, hiểu nhiều. Họ là những người có chức, có quyền trong giáo hội Do Thái thời đó. Họ là những người mà hướng dẫn, dạy dỗ những người dân đen, những người dân nghèo, những người dân ngu, những người dân bần hàn, những người dân mà tội lỗi, yếu đuối. Họ là những con người mà lãnh đạo người dân. Ấy thế mà, cái điều lạ lùng đó là gì? Đó là họ đã không đón nhận ngôi lời đã làm người ở giữa họ. Họ không nhận ra rằng Đức Giêsu ấy là một đấng cứu độ. Họ không nhận ra rằng Đức Giêsu ấy là một đấng giàu lòng thương xót. Họ thấy: trời ơi, cái ông này ăn uống đồng bàn với người thu thuế, với người tội lỗi. Họ không chấp nhận được vì họ tự cho rằng mình là người đạo đức. Họ tự cho rằng mình là người mẫu mực. Họ tự cho rằng mình là người biết luật. Và họ cho rằng tôi hoàn thiện là nhờ bởi tôi giữ luật mà thôi, chứ không phải bởi tôi mở lòng ra để cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa xuống trên con người tội lỗi của tôi. Họ đã không đón nhận. Như là một cái ví dụ, như là một cái ví dụ, như anh chị em thấy ví dụ như là bé, con lên đây không? Con lên được không? Rồi, bé lên đây. Rồi, bé cho nói cho mọi người biết coi con tên là gì, con mấy tuổi?
Con nghĩ bạn Tường Vi 6 tuổi.
Rồi, bé Tường Vi, bé 6 tuổi. Rồi, đây là một đứa con thứ nhất, Tường Vi 6 tuổi. Bé, con lên đây. Con tên gì, con mấy tuổi?
Con
tên là Vũ Thanh Tâm, con 8 tuổi.
Rồi, Thanh Tâm 8 tuổi, đây là đứa con thứ nhất, 8 tuổi phải là đứa thứ nhất. Rồi, Thanh Tâm 8 tuổi, Tường Vi 6 tuổi. Chúa Giêsu nói, tôi nói với các ông, có hai người con. Người con thứ nhất, con ở nhà con học bài nha.
Dạ.
Con ở nhà con quét nhà nha.
Dạ.
Nó dạ. Cái đứa nó dạ, xong đó rồi thì mẹ đi vắng. Con ở nhà, con có quét nhà không? Nó không quét. Nó có học bài không? Nó không học. Thế thì đứa nghe mà không làm theo. Rồi đứa thứ hai, con ở nhà con quét nhà nha.
Yeah.
Đứa thứ hai, trong bài tin mừng ta thấy đứa thứ hai, đứa nào thì đứa, nhưng mà cái đứa mà nó nói không làm, không làm, con ở nhà quét nhà nhá, dạ không chịu quét. Con ở nhà con lau nhà nhá, dạ không chịu lau. Rồi con ở nhà con rửa chén nhé, không chịu rửa chén. Cái gì nó cũng không hết. Còn này thì khéo miệng, khéo nói, con ở nhà con lau nhà nhé. Dạ. Con ở nhà con mua học bài nhé. Dạ. Con ở nhà con rửa chén nhé. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra là gì? Là cái đứa mà nó dạ, cuối cùng chính cái đứa nó khéo miệng, cái đứa nó vâng vâng dạ dạ ấy, nó lại bỏ đi chơi, nó lại bỏ đi chơi game, nó lại bỏ đi đánh bài, không có làm gì hết. Không làm gì hết. Mẹ về nói, mày quét nhà chưa? Chưa quét. Mày đã rửa chén chưa? Chưa rửa. Mày đã học bài chưa? Chưa học. Vậy mà lúc nãy mà mẹ đi mà con cái gì con cũng dạ là sao? Ta thấy hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai, cái đứa mà làm lau nhà nha con không làm đâu. Mày học bài nha con, không học đâu. Rồi con rửa chén nha, không học đâu. Nhưng mà cuối cùng khi mẹ nó đi vắng rồi, nó ở nhà nó mới nghĩ lại, mẹ nó thương nó, mẹ nó lo lắng cho nó, mẹ nó vất vả như vậy, tại sao mà nó không phụ mẹ nó một tay? Thế là nó bắt đầu nó nghĩ lại, thay vì đi chơi thì nó bắt đầu nó rửa chén, thay vì đi đánh bài thì nó ngồi nó học bài, rồi thay vì là nằm ngủ thì nó thức dậy và nó đi nó lau nhà. Thế thì Chúa mới hỏi, trong hai người con, một đứa vâng vâng dạ dạ rồi không làm, một đứa không nhất định là không rồi cuối cùng quay trở lại làm. Chúa nói, vậy thì ai là những người thực thi thánh ý của Chúa? Người nói không rồi làm, hay người nói dạ mà không? Ai? Người nói không mà làm. Còn cái người mà nói dạ mà không thì Chúa bảo là những người nghe và không làm theo lời Chúa thì giống như là người khờ dại, xây nhà ở trên cát, xây nhà trên cát dạ rồi vâng, rồi dạ rồi vâng, mưa xa rồi thì bão táp nó lật qua rồi nó lật lại, nó lật tới, nó lật lui và cuối cùng nó sập luôn. Cho một tràng pháo tay hoan hô bé. Thì chúng ta thấy là mỗi người chúng ta cũng vậy. Sợ quá chạy về luôn. Sợ quá chạy mất rồi. Thì đôi khi chúng ta cũng bệnh như thế thôi. Mình vào trong nhà thờ, mình đi, lúc nãy chị nói là đi học khóa kinh thánh cầu nguyện, tốt lắm. Rồi mình đi học lớp giáo lý hôn nhân, tốt lắm. Rồi mình đi học khóa thần học giáo dân, rồi học về phụng vụ, rồi học về đủ thứ hết, tốt lắm. Ngày hôm nay những người giáo dân hiếu học như vậy, những người giáo dân biết nâng cao trình độ của mình lên như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà vấn đề quan trọng đó là gì? Khi mà tôi đi học như vậy, khi mà tôi đi cầu nguyện như vậy, khi mà tôi đi chia sẻ như vậy, vấn đề là tôi có làm hay không? Vấn đề là tôi có thực hành những gì mà tôi được học hay không? Vấn đề là tôi có làm chứng được cho mọi người những gì mà tôi chia sẻ cho họ hay không? Tôi chia sẻ cho mọi người đó là Chúa dạy ta phải yêu thương mọi người, Chúa dạy ta phải bác ái với mọi người. Ta nói, ta chia sẻ rất là hay, đúng lắm, tốt lắm. Nhưng mà khi tôi về đến nhà của tôi, cái người hàng xóm mà đang có xích mích với tôi ấy, tôi có chào hỏi họ được một cái hay không? Vì Chúa nói nếu các con chỉ chào hỏi những người mà chào hỏi các con thì có hơn gì những người ngoại đạo đâu. Ngoại đạo họ cũng có thể làm được mà. Nếu các con chỉ yêu thương những người yêu thương các con thì các con có hơn gì những người khác đâu. Họ không có đạo, họ cũng biết yêu thương người yêu thương họ mà. Còn các con là con cái của Cha trên trời, các con phải trở thành ánh sáng, trở thành muối đất, thì các con phải yêu thương kẻ thù các con, tha thứ cho những người làm khốn cho các con, cầu nguyện cho những người bách hại các con. Đấy thưa anh chị em, thực hành cái đó mới thực sự là con cái của Chúa. Rất khó, sức ta không làm được đâu. Ta nghe tai này hay quá mà nó chạy sang tay kia hết rồi, phải không? Ôm đây cho giảng hay quá, cho nói hay quá, nhưng mà về đã xin lỗi chồng chưa? Cái thằng đó mà con xin lỗi gì cha, chết con không thèm nhìn mặt. Thế chứ anh chị em, nó khó lắm. Sức của chúng ta không làm được đâu. Sức của chúng tôi, những người mà đứng chia sẻ với anh chị em, cũng không làm được đâu. Phải có ơn của Thánh Thần. Mà ơn Thánh Thần ấy mở lòng ta ra, để ta nhận biết rằng lạy Chúa, con là người yếu đuối tội lỗi lắm. Lạy Chúa, con rất cần đến Chúa và con cũng cần đến anh chị em lắm. Mà nếu anh chị em nghe được lời Chúa ngày hôm nay nói, nếu mà ta không hoán cải, ta nghe lời Chúa mà ta không quay trở về, Chúa nói một câu mà ngày hôm nay, nếu mà ngài đứng ở trên nhà thờ Lạng Sơn này mà ngài nói, chắc là người ta sẽ ném đá ngài mất. Tôi nói cho các ông hay, thí dụ như là những thượng tế, những tư tế, luật sĩ thời đó, bây giờ là cỡ linh mục, là tu sĩ, là chùm trưởng bây giờ đây, mà nói với linh mục, tu sĩ, chùm trưởng ngày hôm nay là mấy cái đứa đứng đường ở ngã tư, ngã ba Chú Ý ấy, hả? Mấy cô gái điếm ngã ba Chú Ý ấy, mấy thằng xì ke ma túy, mấy thằng mà năm cam với lại sáu hổ với lại bảy búa gì đó, những người đi điếm, những quân trộm cắp ấy vào nước Thiên Chúa trước các cha, các thầy, các sơ, các ông trùm, các bà quản. Wow, nghe nổi không? Nghe chịu nổi không? Lôi ngay ra khỏi nhà thờ chứ đứng đây mà nói là ẩu ha. Ta thấy không? Mà Chúa nói như vậy, lý do là không phải là vì họ là người tội lỗi mà họ được vào nước trời, không phải họ là người trộm cắp mà họ được vào nước trời, cũng không phải là họ là đĩ điếm mà được vào nước trời. Không, Chúa không hề khuyến khích hay là cổ động người ta cứ trộm cắp đi, cứ đĩ điếm đi rồi vào nước trời. Không có đâu nha, đừng có hiểu lầm mà chết. Nhưng mà họ là những người trộm cắp, cái việc đó là xấu hay tốt? Xấu hay tốt? Xấu. Họ đi làm nghề đi điếm tốt hay xấu? Xấu. Cái nghề ấy, cái công việc ấy là xấu. Nhưng mà cái con người làm cái công việc ấy là con người đáng thương hơn đáng ghét. Vì một cái hoàn cảnh nào đó, vì một cái yếu đuối nào đó, vì một cái sai lầm sai sót nào đó, họ đã sa chân vào con đường tội lỗi ấy. Và bây giờ họ nhận ra rằng không được rồi, tôi làm như vậy là sai rồi. Họ nghe lời của Chúa nói và họ hối cải, tức là họ thay vì đi cái con đường tội lỗi này con đường mà dẫn đến hư mất này, con đường mà đi đến hỏa ngục này, thì họ lập tức họ nhận ra lời mời gọi của Chúa, hãy quay trở về. Hãy quay trở về. Họ quay 180 độ và họ nói rằng lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa con là người tội lỗi, xin Chúa thương xót con. Lạy Chúa con là người đĩ điếm, con đã sai lạc rồi, lạy Chúa xin thương xót con. Lúc mà họ quay trở về như vậy thì Chúa mới bảo họ là những người được vào nước trời. Trước các ông, trước những người mà học cao hiểu rộng, trước những người có chức có quyền mà không chịu hoán cải. Vì như lúc nãy tôi đã hỏi với anh chị em rằng ai trong chúng ta là người không có tội? Có ai dám giơ tay không? Không. Vậy thì tại sao mà ta lại không hoán cải để ta quay trở về với Chúa? Vì ta nghĩ rằng ta có chức, có quyền. Vì ta nghĩ rằng ta là người học cao, hiểu rộng. Vì ta nghĩ rằng ta là người mà chỉ tay năm ngón đứng điều khiển những người khác, nói người khác quay trở về. Còn ta không cần phải quay trở về. Ta là đạo đức rồi, ta là thánh thiện rồi, ta là số một rồi. Cho nên Chúa bảo, coi chừng những người tội lỗi đĩ điếm ấy vào nước trời trước các ông. Vì họ đã nhận ra rằng mình tội lỗi, mình yếu đuối, rồi họ quay trở về để họ đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn ta cứ đạo đức, thánh thiện, tự mình cho mình đạo đức, tự mình cho mình thánh thiện, tự mình cho mình là những người mà học cao, hiểu rộng, tự mình cho mình là những người nắm giữ chân lý, và cuối cùng ta không sám hối, ta không hối cải, ta không nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, ta không khiêm tốn để mà như người tội lỗi lạy Chúa xin thương xót con, mà ta lại như là những người Chúa nói hai người vào trong đền thờ, một người đứng ở góc kia và nói rằng lạy Chúa xin thương xót con vì con là người tội lỗi, còn một người thì đứng trên cao vỗ ngực và lạy Chúa con không giống như cái thằng kia, nó tội lỗi, con không giống như con mẹ nọ, nó đi điếm, con không giống như là cái thằng kia, nó xì ke ma túy, con này ăn chay một ngày tuần mấy lần này, con này học kinh thánh bao nhiêu tuần này, con này đi làm cái này này, con đi lần chuỗi này này, con làm cái này, lạy Chúa. Cái đó nó làm cho ta nổi bật lên con người của mình mà không để cho Chúa lớn lên ở trong ta. Cái tôi của ta nó lớn quá, và cái tội của ta là tội coi thường những người khác mà cho rằng mình hơn những người khác. Mình có làm được cái gì thì đó là ân huệ của Chúa mà thôi. Khi Teresa nhìn thấy một người chị em lỗi lầm thì Teresa nói rằng tạ ơn Chúa, vì nếu mà Chúa không gìn giữ tôi thì tôi còn tội lỗi gấp ngàn lần cái người chị em này. Khi mà những người khác thấy được cái lỗi của người kia mà nói với Teresa, Teresa bảo rằng tạ ơn Chúa vì Chúa che giấu không cho những người khác thấy được những tội lỗi của tôi. Nếu mà Chúa cho họ thấy thì tôi còn ghê gớm hơn cái chị em kia nhiều lắm. Bây giờ Chúa cứ vạch ra cho mọi người thấy cái suy nghĩ độc ác của mình, những cái lời nói, những cái hành động xấu xa của mình cho mọi người mà coi. Anh chị em thấy còn dám nhìn mặt người khác không? Và nhất là bản thân tôi, chắc chắn là tôi phải độn thổ thôi. Chắc chắn là tôi không bao giờ mà có thể dám đứng ở trên đây mà chia sẻ lời Chúa cho anh chị em. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì Chúa cho tôi thấy được con người của tôi tội lỗi. Tạ ơn Chúa vì tôi nhận ra rằng nếu mà không có Chúa gìn giữ thì tôi còn ghê gớm tội lỗi gấp trăm ngàn lần những người giáo dân này. Cho nên tôi chỉ có thể đứng lên đây mà làm chứng rằng anh chị em ơi, Chúa thương xót tôi là người tội lỗi. Và anh chị em ơi, hãy thương xót tôi, hãy cầu nguyện cho tôi vì tôi cũng là con người tội lỗi. Nhìn lại, chỉ còn mấy ngày nữa là 20 năm lãnh tác vụ linh mục. Tôi lãnh tác vụ linh mục vào ngày 21 tháng 12 năm 1991. Bây giờ là sắp đến 21 tháng 12, 2011, vừa tròn 20 năm. 20 năm làm linh mục, là 20 năm tôi nghiệm ra rằng Chúa dắt tôi đi từng bước. Biết bao nhiêu lần lỗi lầm, biết bao nhiêu lần sai quấy, biết bao nhiêu lần ngã quỵ, biết bao nhiêu lần muốn buông xuôi, thì bấy nhiêu lần đứng dậy đi con, lòng đứng dậy đi con. Còn có ta ở đây, cho dù mọi người có bỏ con, cho dù mọi người có khinh bỉ con, cho dù mọi người có không đón nhận con, thì vẫn còn có ta đón nhận con. Ta là đấng giàu lòng thương xót. Tôi cảm nghiệm được điều ấy, tôi chứng được điều ấy. Cho nên những gì mà chia sẻ với anh chị em, đó là những cái gì mà tôi cảm nghiệm được trong chính cuộc đời người linh mục của tôi, người tu sĩ dòng thánh thể. Mà đôi khi người ta cũng còn muốn loại tôi ra khỏi khi mà bảo rằng tôi không còn ở trong nhà dòng nữa. Có đau không thưa anh chị em? Mình đang sống ở trong nhà dòng, mình đang ở trong nhà dòng với anh em của mình, mà lâu lâu lại nghe nói cha không ở dòng nữa phải không? Nghe nói cha bị loại rồi phải không? Tôi bảo trời ơi, tôi đang ở đây nè, tại sao mà lại nói như thế? Tại sao mà đuổi tôi ra khỏi nhà dòng thưa anh chị em? Nhưng mà cho dù người ta có nói gì thì nói, cho dù người ta có hại gì thì hại, tôi xác tín được một điều rằng có Chúa bênh đỡ tôi, tôi không sợ hãi gì. Có Chúa chăn nuôi tôi không thiếu thốn gì. Và bây giờ mấy anh chị em nghe những chứng nhân họ đã được ơn như thế nào. Họ là những người yếu đuối tội lỗi, họ là những người đau ốm bệnh tật. Cái điều duy nhất họ được đó là họ được lòng thương xót của Chúa. Vì họ yếu đuối, họ bệnh hoạn, họ tật nguyền như vậy, cho nên họ mới đến với lòng thương xót của Chúa và họ được ơn. Còn những người cho rằng mình khỏe mạnh, mình chẳng cần đến thầy thuốc. Những người cho rằng mình đạo đức, mình nắm giữ chân lý, mình chẳng cần đến lòng thương xót. Có những người bảo rằng giờ này mà lòng thương xót cái gì, vớ vẩn thế này thế kia. Tội nghiệp cho họ, thương cho họ, vì chính họ cần được thương xót mà họ lại không để cho Chúa xót thương. Và không để cho Chúa xót thương cho nên họ cũng chẳng xót thương ai. Mời anh chị em nghe những chứng nhân sau đây. Đây là một người ở xóm mới. Thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Kim Loan, 43 tuổi. Con ở xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xóm mới Gò Vấp. Qua lời bầu cử của mẹ, con đã thấy được những hồng ân sau đây. Con đã mổ ung thư giáp được bằng an và là mổ lần thứ hai. Con mổ lần thứ nhất cách đây gần 9 năm, nay đã di căn gần phế quản. Con mổ được 3 ngày thì bệnh viện cho về để chữa ngoại trú. Ngày thứ tư con đi lễ và hát lễ bình thường, còn hát solo nữa. Cả ca đoàn ai cũng nói là con hát còn hay hơn là lúc chưa mổ. Các ông bà trong giáo xứ nói con sao liều thế, mới mổ xong mà không kiêng cữ. Con trả lời họ rằng con phải hát để tạ ơn vì con đã mổ được bình an. Mặc dù con phải qua khoa xạ trị để điều trị tiếp, nhưng con cũng rất bình an. Còn những người mổ cùng con đã gần 2 tháng rồi mà họ vẫn chưa nói được bình thường. Cha ơi, con hạnh phúc vô cùng khi con trai lớn của con chở con đi lễ lòng thương xót Chúa. Có một lần thôi, con trai của con chở con đi lễ lòng thương xót Chúa có một lần thôi mà nó đã đi xưng tội và đi lễ ngày Chủ nhật vì nó bị chồng con không cho đi lễ gần 4 năm. Còn nữa cha ơi, hôm lễ con đã rủ chồng con ra nghĩa trang để đi lễ và anh ấy đã chở con đi mà không cằn nhằn gì hết. Anh ấy lấy con mới theo đạo nhưng lấy được vợ thì lại thôi nhà thờ 24 năm rồi cha ơi. Con rất khổ tâm, con vẫn đi hát lễ và cầu nguyện ngần ấy năm. Có những lúc anh ấy còn không muốn con đi hát lễ và tập hát và kiếm cớ ngăn cản con, nhưng con vẫn cố gắng chu toàn mọi công việc nhà, công việc học tập của con cái. Từ từ anh ấy không còn khó chịu với con khi con đi lễ hay đi tập hát nữa. Để tạ ơn và cầu khấn, con xin ăn chay cầu nguyện đi lễ. Con cũng không có gì nhiều để gửi cha làm việc bác ái. Đây là tấm lòng thành của con. Đó là tiền con dành dụm từ tiền đi chợ hàng ngày. Vì con không làm gì ra tiền, hàng tháng chồng con đưa tiền chợ cho con. Xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con được phục vụ tốt hơn. Con xin Chúa và mẹ ban cho cha cùng cộng đoàn nhiều sức khỏe để cầu nguyện cho những người ốm đau bệnh tật và những người cùng khổ. Con Teresa Nguyễn Thị Kim Loan, Gò Vấp. Thưa anh chị em, một người vợ, một người mẹ chỉ làm những công việc đơn giản như thế thôi, nhỏ bé thôi, nhưng mà đặt tất cả niềm tin vào Chúa. Công việc đó là đi tập hát, nhỏ thôi mà. Công việc đó là làm công việc hàng ngày, đi chợ đi búa thôi mà. Chồng cho đồng nào đi chợ đồng đó. Nhưng mà với cái niềm tin tưởng thì đứa con của chị đã quay trở về. Với niềm tin tưởng thì người chồng dần dần đã hiểu ra, không tranh cãi, không lý luận, nhưng mà bằng chính cuộc sống của ta làm cho những người chồng ấy không có đạo ấy hiểu ra ta hơn. Cho nên đứa con mà nó bảo là vâng vâng rồi nó không đi, ngược lại cái đứa con mà nó không đi rồi nó cuối cùng nghĩ lại mà lại đi. Có những người con, những người chồng đã không với Chúa nhưng đã nghĩ lại và quay trở về với Chúa. Nhờ người vợ này, họ biết làm theo lời Chúa là biết chu toàn công việc bổn phận của mình. Mời anh chị em nghe một lời chứng thứ hai ở giáo xứ Hạnh Thông Tây. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hợi, 65 tuổi, ở giáo xứ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Trước đây con có nhờ mẹ chuyển cầu lòng thương xót Chúa và cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con sớm lấy được sổ hồng mà trước đây con đứng tên thế chấp nhà của cha mẹ con, để cho một người vay 1 tỷ đồng vì con em con làm ăn với người ấy. Do làm ăn không được trôi chảy nên em con nợ tới 335 triệu đồng. Do áp lực và thương em nên con đã ngu muội ký tên thế chấp nhà. Nhưng cha ơi, nhờ lời chuyển cầu của mẹ, qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn mà con được Chúa thương xót, nên ngày 11 tháng 11 năm 2011, ngân hàng đã gọi con đem tiền ra để rút sổ hồng về. Chúa đã chỉ lối dẫn đường, có người mua lại phân xưởng làm hải sản xuất khẩu ở Bến Tre của vợ chồng người ấy, nên người ấy có tiền nộp vào ngân hàng thì con mới rút giấy tờ nhà ra được. Con mừng quá cha ơi. Đã 3 lần ngân hàng làm việc với gia đình con và đòi phát mãi nhà, coi như chúng con mất trắng căn nhà 100%. Lúc ấy con đã gọi điện thoại báo tin cho cha nhưng không được, và lại con biết nhắn tin. Hôm nay con viết thư này nhờ cha làm chứng giùm con, chứ con nhát lắm, e rằng con không nói lên lời, cha thông cảm cho con. Kể từ ngày hôm nay, con không còn phập phồng lo sợ mất nhà nữa. Các em, các cháu của con yên tâm có nơi ăn trốn ở, không còn sợ hãi phải ra đường ở nữa. Con tạ ơn Chúa, mẹ Maria, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, nên hôm nay con mới thật sự hết lo âu và vui mừng rất nhiều. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe để loan báo tin mừng và đem lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Con Maria Nguyễn Thị Hợi, giáo xứ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Chúng ta thấy nếu mình tin tưởng vào Chúa, những lúc mình lo âu, mình sợ hãi nhất, mình chạy đông chạy tây, chi bằng hãy chạy đến với Chúa, chi bằng hãy tín thác vào Chúa, chi bằng hãy để cho Chúa cùng lo với ta hơn là để ta cứ tự lo lấy mà không cần đến Chúa. Những người tự lo lấy, những người tự cho mình là đạo đức, không cần đến lòng thương xót Chúa, không cần được Chúa cứu độ, thì những người ấy cứ mãi mãi là những đứa con chỉ nói mà không làm. Còn những người mà trong lo âu, trong sợ hãi, trong buồn phiền, không biết chạy đến với ai, chạy đến với Chúa như là những người con tội lỗi, thì Chúa sẽ xót thương. Mời anh chị em chúng ta giờ đây hãy dâng lên tất cả những ước nguyện của mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Dâng lên với tất cả niềm tin tưởng, phó thác cậy trông. Dâng lên cùng với những bác ái sẻ chia của anh chị em. Dâng lên với một lời nguyện rằng, lạy Chúa, đã nhiều lần con vâng vâng với Chúa mà con đã không làm. Hôm nay con quyết tâm quay trở về với Chúa để được Chúa yêu thương, để được Chúa tha thứ. Và con quyết tâm thực hiện lời của Chúa. Mà lời của Chúa mời gọi con đó là hoán cải, quay trở về, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Lời của Chúa mời gọi con đó là biết xót thương anh em mình, biết sẻ chia với những người nghèo. Một ly nước lã mà con làm cho người anh em là con làm cho chính Chúa. Chúa ơi, xin đón nhận tấm lòng thống hối, khiêm cung của chúng con. Chúa ơi, xin đón nhận tâm hồn tan nát này, ốm đau bệnh tật này, những phiền muộn này, hôm nay đến với Chúa, dâng hết lên cho Chúa, quay trở về với Chúa và nhất là anh chị em mình dâng lên Chúa những người con, những người chồng, những người vợ, những người thân yêu của ta còn đang chưa quay về với Chúa, những người còn đang đắm chìm ở trong tội lỗi, xin cho họ được ơn quay về với Chúa trong mùa vọng này, để ngày lễ Giáng sinh ánh sáng được bừng lên trong tâm hồn họ, họ đón nhận ơn tha thứ của Chúa.